Nhân đạo chí tôn, chương 1501, loại tên Vũ Lâm Quân, góc truyện audio.com, thần hình hắn khẽ động, lập tức ba vị điểu dực đế quân khác cùng hét lên, kéo hết điểu dực thần nhân trong tinh hà vào quầng sáng sau đầu để tu vi thực lực tăng lên, nghênh chiến bọn âm phó khang. Vũ Lâm Quân không hổ là một trong 36 quân bộ của thiên đình, mấy vị đế quân này kéo điểu dực thần nhân vào quầng sáng sau đầu nhưng giữa các quầng sáng lại hình thành một loại trận thế khác ẩn chứa sự ảo diệu của lục đạo, mang uy năng kinh người. Tinh hà đại trận lúc trước không phải bị tan rã hoàn toàn, cờ chiến vẫn ở đó đối đầu với phù tang thần thụ, không cho Trung Nhạc thu phù tang thần thụ về. Tiên thiên bát quái quanh người Trung Nhạc bay lượn, hắn tê tám thanh tiên thiên thần đao đấu với Tuế Khinh Hồng, đao quang lấp loáng, vô cùng hung hiểm. Vũ khí của hai người đều là đao, điểm khác bây ẹt là Tuế Khinh Hồng dùng cánh của mình luyện thành đao, có tất cả 1000 thanh đao. Còn Trung Nhạc thì dùng đại đạo làm đao, có 8 thanh đao, trong đó mạnh nhất là tiên thiên thần đao được luyện từ tiên thiên dịch đạo, là trọng bảo cấp đế quân. Tiên thiên thần đao và thần đao biến thành từ tiên thiên thái dương thần đạo của Trung Nhạc cũng đạt tới cấp đế quân, là tiên thiên đế quân và kim ô thần đế cưỡng ép tăng lên cho hắn. Hai thanh thần đao này uy lực chỉ thua kém tiên thiên dịch đạo. Trước cai Trung Nhạc căn bản không thể phát huy được hết uy năng của ba thanh thần đao này, giờ có 2000 thần ma trong bát trận đồ trợ giúp, hắn gần như phát huy được tối đa uy lực của chúng. Năm thanh thần đao còn lại thì uy năng thua kém hơn rất nhiều, sức mạnh chủ yếu của hắn vẫn là ở ba thanh thần đao này. Hai người di chuyển vun vút tung đòn mạnh mẽ, mỗi đao đao quang của Tuế Khinh Hồng đều có thể cắt vào tiên thiên bát quái đại trận của Trung Nhạc, chém vào bát trận đồ tạo nên CM vùng huyết quang. Hắn thực sự quá mạnh, không hổ là một trong các thủ lĩnh của 36 quân bộ thiên đình, cho dù là bát trận đồ cũng không chống đỡ được vũ dực thần đao của hắn. Hơn nữa hắn có quá nhiều đao, 1000 thanh vũ dực thần đao tốc độ công kích khiến Trung Nhạc căn bản không đỡ hết được. Không chỉ vậy, trong quầng sáng sau đầu hắn, 2000 vạn điểu dực thần nhân cùng dương cung bắn, vô số mũi tên bắn vào bát trận đồ quanh người Trung Nhạc, ý đồ là giết nhiều tiên thiên cấm quân hơn. Trung Nhạc toàn lực thi triển 8 thanh tiên thiên thần đao, tất cả đều là trảm đạo thần thông, sau lần rèn luyện giết phong trấn lão tổ, trảm đạo của hắn không gì là không thể phá, mỗi lần chém lên vũ dực thần đao của Tuế Khinh Hồng đều khiến thần đao của đối phương tổn hại lớn, đặc biệt là thanh thần đao tạo thành từ tiên thiên dịch đạo, vừa chạm là chém gãy một thanh vũ dực thần đao. Chỉ là Trung Nhạc muốn tấn công vào tầng phòng ngự của Tuế Khinh Hồng thì vô cùng khó khăn. Hơn 1000 thanh thần đao của Tuế Khinh Hồng bay lượn chi chít không lộ ra khe hở nào, dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể tới gần Tuế Khinh Hồng. Nhưng các thanh thần đao của Tuế Khinh Hồng bị chém gãy liên tục cũng là không chịu nổi. 2000 tiên thiên cấm quân của Trung Nhạc cũng bị Tuế Khinh Hồng giết, bị Vũ Lâm Quân bắn chết cũng không ít, cũng là không chịu nổi. Nếu tiên thiên cấm quân tử thương quá nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bát trận đồ, từ đó khiến Trung Nhạc không thể giữ nguyên được cảnh giới gần với đế quân. Có pháp lực của 2000 vạn thần, góc truyện audio.com, mà trợ giúp hắn mới chống đỡ được với Tuế Khinh Hồng, nếu không thì hắn vẫn chỉ là chân thần. Cục diện này mà cứ tiếp tục tiêu hao thì chiến lực của Trung Nhạc chắc chắn sẽ giảm mạnh, như vậy chắc chắn hắn sẽ thua nhanh hơn. Giờ phải xem 1000 thanh thần đao của Tuế Khinh Hồng bị chém hỏng hết hay là tiên thiên cấm quân tử thương quá nhiều. Phía sau Trung Nhạc đột nhiên có tiên thiên nhục xí vỗ mạnh, tốc độ đại tăng, qua lại như điện, tốc độ tăng công thế của hắn cũng quỷ dị khó lường, tấn công Tuế Khinh Hồng từ bốn phương tám hướng. Tốc độ của hắn quá nhanh, tàn ảnh giống như có đến mấy chục Trung Nhạc cùng tấn công Tuế Khinh Hồng vậy. Tuế Khinh Hồng sắc mặt hơi biến đổi, cười khầy, ngươi muốn đọ tốc độ với ta. Sau lưng hiện xuất hiện 1000 chiếc cánh, 9 đầu nhìn bốn phía, cánh đập mạnh, tốc độ tăng vọt, hai người gần như biến thành hai đạo quang ảnh lướt đi trên thần thụ, những tiếng keng keng vang lên không ngớt tạo thành một chuỗi dài. Đột nhiên Trung Nhạc lùi sau chui vào lưới ánh sáng tinh đồng, Tuế Khinh Hồng đuổi theo, hai người di chuyển vun vút vừa tránh các tia thần quang vừa tấn công đối phương. Hai người lúc này nhục thân khổng lồ nhưng di chuyển vô cùng thoải mái, khéo léo, không hề chạm vào bất cứ đạo thần quang nào. Nhưng lúc này, đột nhiên thân hình Trung Nhạc biến hóa bất định, lướt qua lướt lại trong không gian, mỗi lần lướt người đi đều vừa vặn tránh được thần quang từ khắp các góc độ tấn công Tuế Khinh Hồng. Tuế Khinh Hồng sắc mặt nặng nề, bỗng nhiên không di chuyển nữa, hai chiếc móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào hư không, vung thần đao đấu với Trung Nhạc. Tiên thiên nhục xí của Trung Nhạc được hóa thành từ không gian đại đạo, có thể chui vào hư không tránh xạ tuyến của Tiêu Đồng, nếu hắn di chuyển theo Trung Nhạc thì dưới sự công kích xuất quỷ nhập thần của Trung Nhạc hắn chắc chắn sẽ động phải xạ tuyến. Nếu xạ tuyến tinh đồng tập trung lên người hắn thì cho dù chỉ tạo chút thương thế cũng sẽ thay đổi chiến cục. hắn đứng yên tại chỗ, lập tức chịu thiệt thòi, các cây vũ dực thần đao lần lượt bị Trung Nhạc chém gãy, công kích của hắn thì khó lòng trúng được Trung Nhạc, không thể gây nên nhiều tổn thất hơn cho Tiên Thiên Cấm Quân. Hắn cố tình dụ ta nhập cục để tinh đồng đại trận mà Vũ Lâm Quân ta bày ra trở thành lợi khí đối phó lại ta. Vũ dực thần đao của hắn bị chém gãy ngày một nhiều, khóe mắt Tuế Khinh Hồng co giật. Vũ dực thần đao của hắn được luyện chế từ cánh của hắn, tuy sau lưng hắn vẫn còn cánh, cho dù có lấy xuống làm đao thì vẫn có thể tái sinh, nhưng cánh không tế luyện thì uy lực không thể bằng như trước. Đi, phải đi thôi. Nếu không ta cũng sẽ chết tại đây. Tuế Khinh Hồng hét lớn một tiếng, nghìn đôi cánh sau lưng đập mạnh, thân hình vừa động là khó lòng chống đỡ công kích của Trung Nhạc, chạm phải một đạo thần quy nát. Chỉ thấy, hàng nghìn vạn tia sáng trong vạn tinh hồng cốc cùng di chuyển, soạt một tiếng chiếu lên người hắn. Tuế Khinh Hồng hự một tiếng bị đánh bay đi xa, cùng lúc đó hắn cảm nhận được phía sau có khí tức khiến hắn lạnh xương sống, Trung Nhạc đã tới phía sau hắn, tám thanh thần đao lần lượt chém xuống. Keng, 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 sáu tiếng keng lanh lảnh vang lên, sáu quầng sáng sau đầu hắn bị sáu đao của Trung Nhạc chém đôi, hai đao còn lại thì chém xuống chín cái đầu của Tuế Khinh Hồng. Thua rồi, Tuế, góc truyện audio.com. Khinh Hồng khí huyết hỗn loạn, sáu quầng sáng sau đầu tiêu tan, đao quang của Trung Nhạc bạo phát như mặt trời, vô số Vũ Lâm Quân chết dưới đao quang, Vũ Lâm Quân còn lại thì tán loạn, bay ra từ chóp quầng sáng sau đầu hắn, cuống cuồng tháo chạy. Tổng bát trận đồ của Trung Nhạc lúc này, Xích Tùng hạ lệnh Tiên Thiên Cấm Quân tế thần binh, oanh kích bốn phương tám hướng, thi thể Vũ Lâm Quân rơi xuống như mưa. Tuế Khinh Hồng dùng hai cái đầu của mình đón hai đạo đao quang của Trung Nhạc, keng keng hai tiếng đỡ hai thanh thần đao, đầu hắn cũng bị chặt đứt. Tuế Khinh Hồng bỏ hai cái đầu, vỗ cánh bay đi. Vũ Lâm Quân nghe lệnh, tản ra rút quân, hắn hét lớn, lao về phía tinh hà cờ trận đang bị Phù Tang thần thụ trấn áp, không nói không rằng tấn công Âm Phó Khang và lục đại tộc lão Âm Khang thị. Lục đại tộc lão biến rõ sự lợi hại của hắn, không dám liều mạng, bị hắn cứu đi hai phó soái, nhưng lúc này, tinh hà chấn động, rễ cây Phù Tang thần thụ bay lên quét về phía hắn. Là Trung Nhạc từ xa tế Phù Tang thần thụ lên tấn công. Tuế Khinh Hồng và hai phó soái giơ tay đỡ cùng hộc máu. Tuế Khinh Hồng biến thành thần điểu bảy đầu, nghìn cánh chấn động, móng vuốt quắp lấy hai phó tướng rồi bay đi, hắn hét lớn. Bỏ hết Vũ Lâm Quân trong quầng sáu đầu đi. Hai vị phó soái khựng lại, rồi ngay lập tức hiểu ý hắn, nếu đem theo số Vũ Lâm Quân này thì họ sẽ thành mục tiêu lớn nhất, bọn Trung Nhạc chắc chắn sẽ dùng con thuyền cổ đuổi theo tấn công cho toàn quân bị tiêu diệt. Bỏ đi những Vũ Lâm Quân này, tất cả bỏ chạy tứ phía sẽ có cơ hội sống sót. Hai vị phó soái thầm thở dài, rồi thả hết Vũ Lâm Quân ra, nói lớn. Bỏ chạy tứ phía cố gắng giữ mạng, tập hợp ở Hoàng Đình Thị. Hơn nghìn vạn Vũ Lâm Quân bay đi bốn phía, Trung Nhạc lúc này đã tới bên CNI Phù Tang thần thụ, hai tay ôm cây lên quét mạnh. Hàng vạn đạo thần quang quét ra bốn phương tám hướng, đi tới đâu là hư không vỡ ra tới đó, không biết có bao nhiêu Vũ Lâm Quân đã chết. Âm Phó Khang và sáu vị tộc lão đã kích sát được vị phó soái Vũ Lâm Quân còn lại, Vũ Lâm Quân trong quầng sáng sau đầu của phó soái đó bay ra, bị bảy vị đế quân giết vô số. Trung Nhạc lắc mình, bát trận đồ bay ra, hắn hét lớn. Quét sạch Vũ Lâm Quân, cho các ngươi 10 ngày, 10 ngày sau trở lại đây. Bọn Xích Tùng cùng đáp lời thi triển bắt trận đồ, mỗi người dẫn theo hơn 200 vạn đại quân xông tới. Lần này Tiên Thiên Cấm Quân cũng tổn thất nghiêm trọng, chết 300 vạn người, thậm chí 8.000 phục hy cũng thương vong mấy trăm người. Trung Nhạc thu Phù Tang thần thụ về, trả lại hỗn độn vũ, điều khiển con thuyền cổ, Âm Phó Khang và 6 vị tộc lão lập tức bay lên thuyền, con thuyền vỗ cánh bay đi. Tìm được một đế quân như Tuế Khinh Hồng ở Thiên Đình thì đơn giản, nhưng nếu muốn có một đội như Vũ Lâm Quân thì phải mất không dưới vạn năm. Âm Phó Khang nhìn quanh thấy Vũ Lâm Quân đại bại bỏ chạy khắp nơi, nhưng bị Tiên Thiên Cấm Quân vây bắt, không phải bị giết thì bị bắt làm tù binh, cảm khái. Tần này Vũ Lâm Quân xong rồi, đúng là xong đời rồi. Trung Nhạc trầm giọng nói, Tuế Khinh Hồng tuy không quan trọng bằng Vũ Lâm Quân nhưng dù sao cũng là một đế quân đại viên mãn, nếu tấn công Chấn Thiên Quan cũng tạo uy hiếp rất lớn cho chúng ta. Nhân lúc hắn yếu lấy mạng hắn, nếu trừ bỏ được hắn đương nhiên là tốt nhất. Tốc độ con thuyền cổ ngày một nhanh, dần dần thấy được thân ảnh Tuế Khinh Hồng, thần điểu. Góc truyện audio.com, bảy đầu quắp hai đế quân phi hành trong bầu tinh không, tốc độ cực nhanh. Âm Phó Khang và sáu vị tộc lão lập tức thi triển thần thông. Thần thông vừa phát ra lập tức bị tụt lại phía sau, căn bản không thể tấn công tới chỗ bọn Tuế Khinh Hồng. Tốc độ của chúng quá nhanh, thần thông căn bản không đuổi kịp. Một ngày sau, con thuyền cổ đuổi kịp Tuế Khinh Hồng đành phải dừng lại chiến đấu. Trung Nhạc điều khiển con thuyền di chuyển xung quanh ba người chúng. Âm Phó Khang và sau vị tộc lão công kích như vũ bão. Ba ngày sau, ba người toàn thân đầy vết thương, bốn ngày nữa một vị phó soái bị kích sát. Tuế Khinh Hồng gầm lên phẫn nộ chiến đấu không ngừng, hai ngày sau phó tướng còn lại cũng bị giết. Mệnh ta dừng tại đây rồi. Tuế Khinh Hồng tuyệt vọng, đột nhiên con thuyền cổ rút lui, Tuế Khinh Hồng sững người, chỉ thấy con thuyền biến mất không tung tích. Tuế Khinh Hồng toàn thân là máu, loạng choạng vỗ đôi cánh tàn bay lên, nghĩ bụng. Dịch Quân Vương tại sao lại không giết ta? Chỉ cần nửa ngày nữa có lẽ ta sẽ bị chúng luyện chết, tại sao chúng không kiên trì nửa ngày nữa? Lúc này hắn thấy chiến thuyền của Thiên Hà Thủy Sư, hắn cảm thán. Thì ra là vậy, cách chương.